Kinh Di Giáo lược giảng khi Phật sắp vào cứu cánh tịch diệt. Khi Đức Phật nên tịch chuyển pháp luân đầu tiên, Ngài độ tôn giả giải bổn tử. Lần thuyết pháp sau cùng, Ngài độ tôn giả thiện hiền. Những ai đáng độ, Ngài cũng đều độ xong. Khi sắp vào tịch diệt, Ngài nằm ở giữa hai cây kiên cố. Lúc bấy giờ là nửa đêm, tất cả đều lặng yên, không một âm thanh. Lúc ấy Đức Phật lược giảng pháp yếu cho các đệ tử. Này các vị bhikkhu sư, sau khi ta diệt độ, các ông phải nên tôn trọng và trân kính việc giải thoát. Nó như trong bóng tối gặp được ánh sáng, như kẻ nghèo được châu báu. Phải biết rằng nó tức là vị đại sư của các ông, và cũng y như chính ta trụ thế không khác. Phàm người trì giới thanh tịnh thì không được kinh doanh buôn bán, không được sở hữu nhà cửa ruộng vườn, lưu giữ nô tỳ hay chăn nuôi súc vật. Hết thảy các loại nông nghiệp và tiền tài, họ phải nên xa lánh như là tránh hầm lửa. Không nên kết cỏ chặt cây, khai khẩn đất đai, bào chớ thuốc thang, xem tướng các hung, xem tinh tú, xem tử vi hay xem bói. Tất cả những việc này đều không nên. Họ nên điều hòa thân thể, thọ thực đúng thời và sống thanh tịnh. Không nên tham dự chuyện thế tục hay làm sứ giả đại diện. Không nên dùng chú thuật, luyện tiên dược, kết giao với người quyền quý hay thân cận với kẻ đê tiện. Với chánh niệm và lòng ngay thẳng, người trì giới thanh tịnh hãy cầu nên độ thoát. Họ không nên che giấu lỗi lầm hay tỏ ra vẻ khác lạ để mơ hoặc đại chúng. Đối với bốn sự cúng dường, họ phải biết giới hạn và biết đủ. Khi được phẩm vật cúng dường thì đừng nên cất giữ. Đây là phần tóm lược về tướng của trì giới. Giới là gốc của chánh thuận giải thoát, vì thế nó gọi là biệt giải thoát. Do bởi nương theo những giới này, hành giả sẽ được sanh các thiền định và trí tuệ diệt khổ. Cho nên các vị bhikkhu sư, các ông hãy trì giới thanh tịnh và đừng khiến hủy phạm. Nếu ai có thể trì giới thanh tịnh, họ sẽ có khả năng được những pháp lành. Nếu không có tịnh giới, mọi công đức lành đều sẽ chẳng sanh. Vì vậy phải biết rằng, giới là nơi trú an ổn đệ nhất của công đức. Này các vị bhikkhu sư, nếu đã có thể trụ nơi giới, các ông hãy chớ ngự năm kinh và đừng để chúng tùy ý lao vào năm dục. Đây ví như người chăn bò cầm roi canh giữ và không để chúng chạy loạn xạ mà phá hoại lúa của người. Nếu buông lung năm kinh, không những năm dục trở thành vô bờ bến mà chúng sẽ chẳng thể nào kiểm soát được. Đây cũng ví như con ngựa hung ác mà không có dây cương quản chế, nó sẽ kéo theo người cưỡi lọt xuống hố. Giả như gặp nạn cướp thì nỗi khổ ấy chỉ một đời. Nhưng nếu bị dẹt của năm kinh làm hại thì tai ương dài lâu đến nhiều đời, vì sự nguy hại nghiêm trọng của chúng. Thế nên chẳng thể không cẩn thận. Bởi vậy mà người trí luôn kiểm soát năm kinh của mình và không chạy theo chúng. Họ gìn giữ như mấy tên dẹt và không để chúng tùy tiện tác quái. Giả như lơ là thả lỏng, chẳng bao lâu họ sẽ bị chúng hủy diệt. Do bởi ông chủ của năm căn này chính là tâm, cho nên các ông phải khéo hàng phục tâm mình. Cái tâm quả là đáng sợ, nó còn hơn cả rắn độc, thú dữ, oán tệt hay lửa cháy dữ dội, không một thí dụ nào sánh bằng. Đây ví như có người trên tay cầm một hũ mật ong và đi một cách vội vã, hễ chỉ để ý đến mật ong mà không thấy hố thẳm. Đây ví như voi điên không xiềng xích, hoặc như khỉ trên cây, chúng chạy nhảy loạn xạ, khó mà quản thúc. Vì vậy, ta phải cấp tốc quản chế và đừng để chúng rong ruổi tứ tung. Những ai phóng túng tâm này, họ sẽ mất đi mọi điều lành của nhân thế. Khi đã chế phục tâm này vào một nơi, thì không việc gì là chẳng thành. Cho nên các vị bhikkhu sư, các ông còn phải tinh tấn và hàng phục tâm mình. Này các vị bhikkhu sư, khi dùng thức ăn nước uống, các ông hãy xem như đang dùng than dược, dù ngon hay dở thì cũng chớ sanh lòng muốn thơm hoặc bớt. Hãy xem nó như phương thuốc để thân thể tiêu trừ đói khát. Như ông hút phấn hoa, nó chỉ hút phấn hoa mà không tổn hại đến sắc hương của hoa. Các vị bhikkhu su thì cũng vậy. Thọ nhận cúng dường từ người khác là để tiêu trừ khổ não của mình, không được cầu mong quá nhiều và phá hoại lòng tốt của thí chủ. Đây ví như một người trí, vị ấy có thể ước tính được sức kéo của con bò, như thế sẽ không vượt quá mức và cũng chẳng làm nó kiệt sức. Này các vị bhikkhu su, ở ban ngày các ông hãy siêng tu tập pháp lành và chớ để thời gian trôi qua. Ở đầu và cuối đêm thì cũng chớ lười biếng. Ở giữa đêm thì tụng kinh để cho mình tỉnh táo. Đừng khiến nhân duyên của ham ngủ mà suốt cuộc đời không có điều gì chứng đích. Các ông phải nhớ rằng ngọn lửa vô thường luôn thiêu đốt khắp thế gian, cho nên hãy sớm cầu tự độ và chớ ham ngủ. Việc phiền não luôn rình rập để giết người, chúng còn nguy hiểm hơn kẻ thù. Thế thì làm sao có thể ngủ yên mà không tự cảnh tỉnh? Rắn độc của phiền não đang ngủ ở trong tâm các ông. Nó như con rắn hổ mang màu đen đang ngủ ở trong phòng. Các ông phải dùng móc câu của trì giới để trừ bỏ nó ngay. Chỉ khi nào con rắn ngủ đã ra khỏi thì khi đó ta mới có thể ngủ yên. Những ai cứ mãi mơ lo ngủ mà không đuổi con rắn ra thì đó là người không biết hổ thẹn. Trong các sự trang nghiêm, y phục của hổ thẹn là tốt nhất. Hổ thẹn có thể ví như một cái móc câu sắt, nó có thể kiềm chế con người làm việc phi pháp. Cho nên các ông phải luôn biết hổ thẹn và đừng khi nào tạm lãng quên. Nếu ai rời xa hổ thẹn, họ sẽ mất mọi công đức. Người biết hổ thẹn là người có pháp lành. Nếu người nào không biết hổ thẹn, họ với cầm thú chẳng khác là bao. Này các vị bhikkhu su, giả sử có người đến cắt xẻo thân thể các ông ra từng mảnh, các ông phải tự nhiếp tâm và đừng khiến mình khởi sanh sân hận. Các ông cũng nên gìn giữ lời nói và chớ thốt ra lời ác. Nếu phóng túng cái tâm sân hận, các ông sẽ tự mình chướng đạo và mất đi những lợi ích của công đức. Nhẫn là một đức tánh mà ngay cả trì giới và khổ hạnh cũng không thể sánh bằng. Chỉ ai có khả năng thực hành nhẫn nhục thì mới có thể gọi là bậc đại nhân có sức mạnh. Nếu ai không thở vui vẻ nhẫn chịu cái độc từ mén chửi mà xem nó như đang uống cam lộ, thì họ không thở gọi là người đã vào đạo trí tuệ. Vì sao thế? Bởi sự gây hại của sân hận có thể phá tan mọi pháp lành, hủy hoại danh tiếng thơm và làm cho đời này cùng đời sau mọi người đều chán vui khi thấy người đó. Các ông nên biết rằng lòng sân hận còn hơn cả lửa dữ, thế nên các ông cần phải luôn đề phòng và đừng để nó thừa cơ đột nhập. Trong tất cả thứ dệt cướp công đức, không thứ nào vượt hơn sân hận. Tâm sân hận có thể tha thứ đối với hàng tại gia chìm đắm trong ái dục và những người chẳng tu đạo, bởi họ không có cách nào kiềm chế bản thân. Nhưng đối với hàng xuất gia tu đạo là người không có sự tham muốn mà ôm lòng sân hận thì quả thật là chẳng thể nào dung thứ. Ví như giữa đám mây mát mẻ mà thình lình nổi lên sấm sét, đây là điều không hợp lý. Này các vị bhikkhu su, các ông hãy tự xoa đầu của mình để nhắc nhớ rằng ta đã vứt bỏ trang sức tốt đẹp và khoác lên y phục thô xấu. Ta cầm theo bình bát là dùng đi khất thực để sinh sống. Các ông hãy tự thấy mình như vậy. Nếu các ông khởi tâm kiêu mạn thì phải mau diệt trừ nó. Bởi gia tăng kiêu mạn, hàng cư sĩ thế tục còn không nên, huống nữa là người đã xuất gia nhập đạo. Vì sự giải thoát, các ông phải tự hàng phục tâm của mình mà thực hành khất thực. Này các vị bhikkhu su, lòng nịnh hót trái ngược với đạo, cho nên các ông phải làm cho tâm mình chánh trực. Các ông phải biết rằng, chỉ vì muốn dối gạt nên mới có sự nịnh hót. Người đã vào đạo thì thái độ này quyết không thể có. Vì vậy các ông phải có tâm ngay thẳng và hãy lấy chánh trực làm bản thở. Này các vị bhikkhu su, các ông phải biết rằng, người nhiều tham muốn là do bởi họ tham cầu lợi ích, nên sự khổ não của họ cũng nhiều. Những ai ít ham muốn, vô cầu vô dục, họ tất sẽ không gặp hoạn nạn. Cho nên người tu hành còn phải trực tâm tu tập để giảm trừ tham muốn. huống nữa thiếu dục còn có thể sanh các công đức. Những ai ít tham muốn thì sẽ không nịnh hót để lấy lòng kẻ khác. Lại nữa, họ cũng không bị các căn dẫn dụ. Người thực hành thiếu dục có một tâm trạng rất bình thản và chẳng có điều gì để lo âu hay sợ hãi. Khi tiếp xúc với hoàn cảnh, họ không bao giờ chẳng vừa ý. Ở nơi nào còn có ai ít tham muốn thì nơi đó sẽ có người đắc tịch diệt. Đây gọi là thiếu dục. Này các vị bhikkhu sư, nếu ai muốn thoát khỏi mọi khổ não thì họ phải quán sát biết đủ. Phương pháp biết đủ chính là nơi chốn của thịnh vượng, vui vẻ và an ổn. Người biết đủ dù có nằm trên đất thì họ vẫn an vui. Người không biết đủ dù có lên thiên đường thì họ cũng không ưng ý. Những ai không biết đủ thì tuy phú quý nhưng đích thật là bần cùng. Những ai biết đủ thì tuy bần cùng nhưng đích thật là phú quý. Người không biết đủ sẽ luôn bị năm dục dẫn dắt, và khi người biết đủ nhìn vào thì xót thương cho họ lắm thay. Đây gọi là tri túc. Này các vị bhikkhu sư, nếu ai muốn cầu tịch tỉnh, vô vi an lạc thì họ phải nên lánh xa chỗ huyên náo và một mình ở nơi yên tĩnh. Người ở nơi tĩnh mịch tất sẽ được nên thiên đế và chư thiên đồng kính trọng. Cho nên các ông hãy rời bỏ nhóm của mình cùng những nhóm khác để sống ẩn dật một mình và tư duy về cách diệt trừ gốc của khổ. Nếu ai ưa thích nơi huyên náo, họ tất sẽ chịu sự khổ não của đám đông. Đây ví như cây cối to lớn và có nhiều chim bay tới đậu, thì nó tất sẽ bị héo và gãy. Những ai bị thế gian trói buộc và bị nó nhấn chìm trong khổ ách của quần chúng thì cũng giống như con voi già bị luống trong buồng lầy mà nó không thể tự thoát ra. Đây gọi là viễn ly. Này các vị bhikkhu sư, nếu ai siêng năng tinh tấn thì không có việc gì là khó. Bởi vậy các ông phải nên siêng năng tinh tấn. Đây ví như có dòng nước nhỏ chảy xối vào một tảng đá, đến một thời gian lâu sau thì nó cũng có thể chảy xuyên thủng. Trái lại, nếu tâm của người tu hành mà luôn luôn lười biếng thì đó cũng như việc dùi lửa. Lửa còn chưa bốc cháy mà đã ngừng. Mặc dù muốn có lửa nhưng thật khó mà có lửa được. Đây gọi là tinh tấn. Này các vị bhikkhu sư, cầu gặp thiện tri thức hoặc mong có được người hỗ trợ tốt thì vẫn không bền có chánh niệm. Nếu ai không mất chánh niệm, các việc phiền não sẽ không thể nào đột nhập. Bởi vậy các ông phải luôn nhiếp ý niệm ở tâm của mình. Nếu ai mất chánh niệm, họ sẽ mất các công đức. Nếu niệm lực kiên cường, dù có vào trong dệt nam dục thì cũng không bị chúng làm hại. Ví như khi lâm trận mà mặc áo giáp thì sẽ không sợ hãi điều gì. Đây gọi là chánh niệm. Này các vị bhikkhu sư, nếu ai nhiếp tâm, tâm sẽ định. Do tâm đã định nên có thể biết tất cả pháp tướng sanh diệt của thế gian. Cho nên các ông phải luôn tinh tấn tu tập mọi thứ định. Nếu ai đắc định, tâm sẽ không tán loạn. Đây ví như chuyên gia dẫn thủy khéo có thể đắp đê sửa bờ. Người tu hành thì cũng vậy. Vì nước trí tuệ, họ khéo tu thiền định để khiến nó không rò rỉ. Đây gọi là thiền định. Này các vị bhikkhu sư, nếu ai có trí tuệ, họ sẽ không tham lam hay chấp trước. Hãy luôn tự cảnh tỉnh và đừng khiến mình phạm lỗi. Như vậy các ông sẽ có thể được giải thoát ở trong pháp của ta. Nếu không như thế, ta chẳng biết gọi họ là gì nữa, bởi không phải người tu đạo mà cũng chẳng phải hàng cư sĩ. Người có trí tuệ chân thật thì mới có thể lái chiếc thuyền kiên cố mà vượt qua biển của sanh già bệnh chết. Trí tuệ thì cũng như ngọn đèn sáng thật lớn ở giữa chốn vô minh hắc ám, cũng như phương thuốc hay cho tất cả những ai mắc bệnh, và cũng như cái rìu bén để chặt cây phiền não. Cho nên các ông phải học tập, tư duy và tu tuệ để tăng thêm sự lợi ích cho bản thân. Nếu ai có trí tuệ chiếu soi, dù chỉ với nhục nhãn nhưng họ là người rõ tâm thái tánh. Đây gọi là trí tuệ. Này các vị bhikkhu sư, nếu ai bị cuốn hút vào các thứ hí luận thì tâm họ tất sẽ tán loạn. Dù có xuất gia đi nữa thì họ vẫn không được giải thoát. cho nên các vị bhikkhu sư phải cấp tốc xả bỏ cái tâm tán loạn cùng sự hí luận. Nếu các ông muốn được an lạc của tịch diệt, thì chỉ cần khéo diệt trừ hí luận. Đây gọi là không hí luận. Này các vị bhikkhu sư, vì đỡ được tất cả công đức, các ông phải luôn nhất tâm, hãy xả bỏ các sự buông lung và lánh xa chúng như oán tạc. Hết thể các lợi ích cứu cánh, nay Như Lai với lòng đại bi đều đã giảng giải. Các ông chỉ cần tinh tấn thực hành. Ở bất kỳ nơi đâu, hoặc là ở trên núi, giữa thung lũng hoang vu, tại dưới gốc cây, hay ở trong tỉnh thất nơi vắng vẻ, thì cũng phải nhớ đến giáo pháp đã thọ và chớ đỡ quên mất. Các ông phải luôn nỗ lực bản thân mà tinh tấn tu hành và chớ đợi đến lúc chết mới hối tiếc. Ta như một vị lương y, khéo biết bệnh cho thuốc. Bệnh nhân có chịu uống hay không là do chính họ chứ không phải lỗi của thầy thuốc. Ta cũng như một vị chỉ đường giỏi, khéo chỉ đúng đường cho người hỏi. Nếu người hỏi đường nghe rồi mà không đi là do chính họ chứ không phải lỗi của người chỉ đường. Nếu các ông còn có điều nghi vấn gì về bốn thánh đỡ thì hãy mau hỏi, chứ đừng ôm lòng hoài nghi và chẳng mong đoạn dứt. Lúc bấy giờ Thế Tôn đã nói ba lần như vậy mà không một ai thưa hỏi. Vì sao thế? Bởi đại chúng không có điều hoài nghi. Khi ấy Tôn giả Vô Diệt quán sát trong lòng của đại chúng, rồi thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, mặt trăng có thể nóng và mặt trời có thể lạnh, nhưng bốn thánh đỡ do Phật thuyết giảng thì không bao giờ sai khác. Khổ đỡ do Phật thuyết giảng đích thật là khổ và không thể nào là an vui. Tập chính là nhân của khổ, không còn có nhân nào khác. Ai muốn diệt khổ, tức phải diệt nhân. Do bởi nhân đã diệt nên quả cũng diệt. Con đường đỡ diệt khổ mới là đạo chân thật và không có con đường nào khác. Thưa Thế Tôn, tất cả vị bhikkhu sư nơi đây đều tuyệt đối chẳng còn hoài nghi đối với bốn thánh đỡ. Những vị ở giữa đại chúng này mà chưa xong việc cần làm, thì khi thấy Phật diệt độ, họ sẽ thương cảm. Những vị mới vào đạo mà nghe Phật thuyết giảng thì liền thấy được độ. Ví như có sấm sét chớp sáng ở ban đêm, họ liền thấy được lối đi. Những vị mà việc làm đã xong và đã qua biển khổ thì chỉ nghĩ như vậy: Ôi, Thế Tôn sao vội diệt độ? Tuy Tôn giả Vô Diệt đã nói những lời đó, nhưng toàn thể đại chúng đều đã liễu đạt hoàn toàn nghĩa lý của bốn thánh đỡ. Khi ấy Thế Tôn vì muốn khiến cho tâm của các đại chúng đều được kiên cố, nên với lòng đại bi, Ngài thuyết giảng thêm một lần nữa cho họ. Này các vị bhikkhu sư, các ông chớ ưu sầu khổ não, cho dù ta trụ thở đến một kiếp đi nữa, thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Có hợp mà không tan thì quyết không thở được. Tất cả pháp đỡ lợi mình lợi người, ta đều đã giảng dạy đầy đủ. Nếu ta trụ lâu hơn nữa thì cũng chẳng có ích lợi gì. Những ai có thở độ, dù ở trên trời hay chốn nhân gian, ta đều đã độ xong. Những ai chưa được độ thì họ cũng đều đã tạo nhân duyên để được độ. Từ nay về sau, các đệ tử của ta phải luôn liên tục tu hành, như thế pháp thân của Như Lai sẽ thường trụ bất diệt. Cho nên các ông phải biết rằng, hết thảy mọi việc trên thế gian đều vô thường, có hợp ắt có tan, thế nên chớ lưu luyến sầu muộn. Bởi sự tướng của thế gian là như vậy, nên các ông hãy chuyên cần tinh tấn và sớm cầu giải thoát. Hãy dùng ánh sáng của trí tuệ mà diệt trừ tối tâm của si mê. Thế gian thật là nguy hiểm, mỏng manh, không bền vững. Ta nay được diệt độ thì cũng như trừ đi ác bệnh. Cái thân này cần phải xả bỏ, bởi nó là vật của tội ác, giả tạm gọi là thân. Nó chìm đắm trong biển lớn của sanh già bệnh chết. Thế thì làm sao người có trí tuệ mà chẳng vui mừng khi diệt trừ nó như giết oán tịch? Này các vị bhikkhu sư, các ông phải luôn nhất tâm và siêu cầu con đường giải thoát. Tất cả pháp động và bất động của thế gian đều là tướng trạng của suy hoại và bất an. Này các vị bhikkhu sư, thôi dừng lại ở đây, ta không còn gì để nói thêm. Thời khắc đã đến và Như Lai muốn diệt độ. Đây là những lời dạy cuối cùng của ta. Kinh Di Giáo lược giảng khi Phật sắp vào cứu cánh tịch diệt.